Thiên Châu Biến, chương 55-1, truy tùy giả của Ngưng Hình Sư, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng làm việc của viện trưởng im ắng lạ kỳ. Chỉ nghe văng vẳng bên tai âm thanh rên rỉ buồn cười của vị học viên quý tộc kia. Y bị một tên đâm vào chỗ hiểm. Quả thật rất thảm, nhưng may vì thế lúc loạn đả lại không bị ăn đòn. Tránh cho xương cốt một trận nhớ đời. Vẻ mặt của viện trưởng Thải Thải vẫn lạnh lùng bình thản như nước trong đầm. Chí ít là hiện tại vẫn chưa thấy dông tố gì. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vị học viên quý tộc kia rên lên. Viện trưởng, là do hắn kích động đám dân đen nổi loạn đánh lớp ta. Dùng cung bắn vào mông ta. Bắn sâu tận vào trong này. Thâm xì bầm tím hết rồi. Đau đến chết đi được. Y vừa dứt lời. Không chỉ Thải Thải, Minh Hoa và vị lão sư mặt mày xám xịt hết lại. Mà ngay cả Chu Duy Thanh cơ mặt cũng phải gồng lên hết cỡ. Hắn thầm mắng. Lão huynh à lão huynh. Người nói bắn vào mông là đủ rồi. Có cần phải nói cái gì tận bên trong? Không hả? Lăn ra ngoài cho ta. Chấm, Thải Thải mắt phượng chớp sáng. Trầm giọng quát, gã học viên quý tộc kia còn muốn ca cẩm lải nhải gì đó. Thì đã bị lão sư của y túm cổ áo đá ra ngoài phòng. Bên trong phòng viện trường, không khí lại yên tĩnh một cách kỳ cục. Tưởng chừng như lá rụng cũng có thể nghe thấy. Thải Thải đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh. Không nghĩ chúng ta gặp lại nhau mau như vậy. Học viên Chu Duy Thanh, người nói coi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Duy Thanh đưa tay áo lau lau nước mắt. Thút thít, viện trưởng à, ngài phải ra mặt làm chủ cho đám học viên bình dân chúng ta mới được. Nãy giờ ngài nghe rồi đó. Vị học trưởng kia mở miệng một tiếng là mắng chúng ta dân đen. Hai tiếng là chúng ta đê tiện. Bọn họ đối xử với chúng ta như thế nào ngài thấy rõ ràng. Lớp chúng ta nghe lời lão sư Minh Hoa chạy bộ quanh trường. Yên yên ổn ổn nào có chuyện gì. Tự dưng vị học trưởng quý tộc kia dùng cung bắn ngã một bạn học trong lớp. Như vậy cũng được đi. Chúng ta có dám gây sự đâu. Còn đem mũi tên trả lại nữa. Ai dè vị học trưởng kia nói. Bắn bia di động sảng khoái hơn là bắn bia cố định. Rồi hò nhau nhắm bắn chúng ta. Ta thừa nhận lỗi là do ta. Nhưng ta là lớp trưởng. Phải bảo vệ bạn học trong lớp. Liền mạo hiểm nhào tới đứng ra tranh luận cùng bọn họ. Ai dè, vị quý tộc học trưởng đó quả thật không có học thức gì hết. Nói không lại ta, mới hô hoán cả lớp quý tộc đánh ta. Ngài xem, toàn thân ta đất cát bùn lầy. Nên bạn học trong lớp mới chạy tới can ngăn. Ngờ đâu tất cả đều bị đánh thật la thảm. Mà mấy vị học trưởng kia thân thể thật là yếu đuối. Đánh người ta mà chính mình lại chảy ra rụng tóc. Thế nên chúng ta nào dám chống cự quyết liệt. Chỉ là tự vệ khi bị ức hiếp quá mức mà thôi. May mà lão sư Minh Hoa trở lại đúng lúc. Không thì sợ rằng. Nói đến đây, Chu lớp trưởng của chúng ta khóc lên rưng rức. Bộ dạng vô cùng nghẹn ngào uất ức. Nếu không phải vị lão sư kia đã nhìn thấy thương thế của đám học trò mình, e rằng tin hắn sái cổ. Thải Thải nhìn Minh Hoa và nam lão sư kia. Minh Hoa, Chính Dương, hai người nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Thân là lão sư, sao không có mặt trên lớp, để cho hai lớp đánh nhau hỗn loạn cả lên? Chuyện tình xấu hổ bực này, quả thật là lần đầu tiên trong lịch sử học viện. Minh Hoa tỏ vẻ ủy khuất, cúi đầu không nói. Chu Duy Thanh thấy thế cướp lời. Viện trưởng, chuyện này không thể trách Minh Hoa lão sư. Gì cả của mẹ lão sư tới thăm, chứ không phải bỏ đi nhà xí đâu. Ngài đừng nghiêm khắc với lão sư quá. Minh Hoa và Thải Thải lập tức đỏ bừng mặt mũi, đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Thải Thải cả giận, ngươi sao cái gì cũng biết vậy hả? Người cũng cút ra ngoài cho ta. Chấm, Chu Duy Thanh đưa tay chặn lời. Chờ đã viện trưởng, ngài xem giải quyết chuyện này như thế nào. Tuy việc lần này không phải do chúng ta gây ra, nhưng dù sao những học trưởng quý tộc kia cũng có chút thương tích. Có cần tiền lo lắng thuốc men gì? Hãy xử phạt, ta đây gánh hết. Đừng có phạt bạn học của ta nha. Dù sao bọn họ vì cứu ta nên mới bị đánh. Tiền thuốc men chắc ta lo nốt luôn cũng được. Vừa nói hắn vừa giả bộ đưa mắt liếc nhìn hộp gỗ đựng quyển trục ngưng hình trung cấp vừa để lên trên bàn. Cúi người hành lễ thật sâu. Rồi mới chịu quay đít rời khỏi phòng viện trưởng. Lão sư Ngô Chính Dương cau mày. Viện trưởng, ta chỉ muốn nói đơn giản thế này. Đúng là chuyện này do học viên lớp ta đầu têu, chủ động gây hấn. Thế nhưng đám học viên bình dân này cũng quá độc ác đi. Lớp ta có hơn 40 người, thì gần 20 người gãy xương. Phần còn lại bong gân tím thịt không ít. Cho dù học viên lớp ta có gây chuyện đi chăng nữa, cũng không cần phải ra tay độc ác như vậy chứ. Học viên vừa rồi nói không thể tin được. Lúc ta đến hiện trường, đám học viên bình dân này nhìn thì có vẻ thê thảm. Nhưng chẳng một ai bị thương tích gì cả. Đều có thể tự mình rời đi. Mà lớp ta đều phải cáng đi à. Minh Hoa cười nhạt. Nói như Ngô lão sư, học viên của ta bị cáng đi hoặc chết hết mới là đúng phải không? Ngô Chính Dương cả giận. Minh Hoa, ngươi không nên gây chuyện thị phi nữa. Nếu tính lỗi phải, thì cả hai bên đều có lỗi như nhau. Hơn nữa, học viên của ta lại chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Trong khi ai nấy đều xuất thân danh môn vọng tộc. Nếu chuyện này xử lý không thỏa đáng, sợ rằng danh dự của học viện cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đủ rồi, Thải đột nhiên lên giọng cắt ngang. Chuyện này ta đã hiểu đại khái. Vậy thì, Minh Hoa và Ngô Chính Dương vội chỉnh lại thần sắc, cung kính đứng yên, Thải nghiêm nghị nói. Kẻ gây chuyện đầu tiên, học viên quý tộc kia, khai trừ học tịch, tức khắc rời khỏi học viện. Học viên trong lớp Ngô Chính Dương tùy theo mức độ mà nghiêm khắc răn đe. Còn tái phạm nội quy học viện, đuổi học, Chu Duy Thanh cảnh cáo trước toàn học viện. Lớp bình dân, nghiêm khắc răn đe. Cái gì, viện trưởng, như vậy là không công bằng. Ngô Chính Dương phẫn nộ. Học viên của ta bị thương như vậy, mà xử phạt còn nặng hơn bên kia là sao? Viện trưởng, ngài... Thải nhãn thần chợt lạnh băng, tinh quang lấp lánh. Ngô Chính Dương, ngài nghi ngờ quyết định của ta sao? Mới ngày hôm qua thôi, ta vừa tống đạt quyết định cho toàn học viện là học viên quý tộc không được khinh khi học viên bình dân. Đồng thời cũng đã cảnh cáo vài người làm gương rồi. Thì hôm nay, đã gây nên chuyện xấu thế này. Như vậy là có ý gì đây? Hay cứ là học viên quý tộc thì có quyền không coi quyết định của học viên vào đâu, phải không? Không giết gà dọa khỉ, uy nghiêm học viện còn gì nữa hả? Chính bản thân ngài cũng vừa thừa nhận, lỗi là do học viên lớp ngài gây nên trước tiên. Minh Hoa vắng mặt trên lớp đã có lý do. Còn ngài có lý do gì? Tại sao không có mặt cùng với học viên trong giờ học? Nếu như ngài có mặt ở đó, vị tất đã phát sinh ra chuyện như vậy. Bây giờ ngài có hai lựa chọn. Một là phạt tiền lương một năm. Hai là ngài nộp đơn kiểm điểm rồi từ chức đi. Thải nói một hơi không ngừng nghỉ. Thanh âm ẩn chứa sự nghiêm khắc và quả quyết. Đôi mắt long lanh sắc bén, lấp lánh tinh quang. Lời nói quyết tuyệt không hề cho phép bất cứ sự nghi ngờ phản bác nào tồn tại. Ngô Chính Dương biến sắc. Ấm ức, lập tức theo lệnh viện trưởng phân phó. Thải phất tay, ngài đi ra đi. Khi Ngô Chính Dương xoay người rời đi, Minh Hoa thấy rõ ràng. Thân thể lão run lên bần bật. Ngô Chính Dương đi rồi. Trong phòng làm việc chỉ còn Minh Hoa và Thải. Minh Hoa đặt mông ngồi xuống ghế. Thải tỉ à, tiểu tử Chu Duy Thanh này thật là phiền toái. Tỷ sao lại bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy? Thải bèn nói. Không bỏ qua thì làm thế nào? Chưa vội nói hắn giả dối ra sao? Chuyện hôm nay rõ ràng hắn chiếm thế thượng phong. Mà Hoa Hoa à, hôm nay muội thật sự lại chỗ người kia à, không có đâu. Tên chứng thối kia bịa chuyện đó. Khuôn mặt xinh xinh của Minh Hoa đỏ bừng. Thải Thải nhíu mày. Chấm, thằng lõi Chu Duy Thanh này thật không hiền lành gì. Nếu hắn không phải là Ngưng Hình Sư, ta đã sớm tống hắn qua Học viện Thiên Châu rồi. Muội về cảnh cáo hắn nghiêm khắc cho ta. Bảo hắn nếu còn nháo sự, gây chuyện thị phi, đừng trách ta vô tình không báo trước. Vừa nói, Thải Thải vừa mở cái hộp gỗ mà Chu Duy Thanh để lại trên bàn. Lấy quyển trục Ngưng Hình ra nhìn. Quyển trục trung cấp sao? Quả thật biết cách kiếm tiền. Nghe nói hắn đã sớm giao dịch với Diệp Phao Phao rồi. Hoa Hoa, muội phải giám sát hắn chặt chẽ hơn. Lần sau nếu hắn còn gây sự, ta sẽ trừng trị chứ tuyệt không dọa xuông nữa đâu. Lúc Chu Duy Thanh vừa trở lại lớp, một tràng pháo tay cũng liền bùng lên ầm ĩ. Lão đại, ngươi thật sự rất là trâu nha. Ta từ lâu đã muốn đánh đám quý tộc rùa đen đó. Lần này thật đã nghiện quá đi. Ta đánh một lúc hai tên luôn. Ha ha, đúng đúng, thật là sảng khoái nha. Nhất là lúc mấy vị sư phụ chạy tới. Thấy chúng ta ôm đầu kêu la. Còn tưởng chúng ta bị gì đó nữa kia. Ha ha, con mẹ nó tiếc thật. Ta đánh nhẹ quá. Lần sau có dịp, nhất định dùng thiên lực mới xong. Đúng, lần sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Nếu như lúc đầu mà nói, quan hệ giữa Chu Duy Thanh và lớp bình dân này chỉ đơn thuần là lợi ích, thì bây giờ, mọi người đã xích lại gần nhau rất nhiều. Nhất là lúc cuối cùng, sự chỉ huy tinh quái và quyết đoán của Chu Duy Thanh đã khắc sâu ấn tượng vào tâm trí bọn họ. Ai nấy bây giờ đều có cảm giác, đi theo tên vô lại Chu Duy Thanh này, thì không cần ngưng hình, thác ấn gì, vẫn không sợ bị đám quý tộc khinh khi đối xử tệ mạt nữa. Nhất thời, uy tín của Chu Duy Thanh trong lòng bọn họ đại tăng. Chu Béo, không việc gì chứ? Thượng quan Băng Nhi lo lắng hỏi. Chu Duy Thanh cười hả hả. Yên tâm, không có chuyện gì lớn cả. Bởi dù sao vẫn là do bọn kia gây sự trước. À mà nhớ, sau này nếu có vị sư phụ nào hỏi thăm sức khỏe, các người cứ nói là mình bị nội thương nhá. Hừ, ai dám trêu chọc lớp ta. Ta sẽ làm cho hắn ngóc đầu không nổi. Đánh cho chúng nhớ, đánh cho chúng sợ mới thôi. Được rồi, hôm nay học xong rồi. Các người giải tán cả đi. Về mà tu luyện cho thật tốt vào. Muốn có lần sau đã nghiền nữa, thì bản thân phải có tiến bộ mới được. Quyền đầu lớn thì ngươi là người có lý. Cho nên, ngưng hình, thác ấn mọi chuyện cứ để đó cho ta. Các người cứ lo tăng cường tu vi bản thân lên đi. Được, lão đại, ai nấy nhất tề hô vang. Dọa cho Chu Duy Thanh phải nhảy dựng người lên. Sau thời khắc vừa qua, toàn bộ lớp học ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Một tiếng lão đại này là bọn họ đã gọi từ thâm tâm, cách chương.